Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 11 tháng 10 năm 2020. Chúng ta sẽ trao đổi trên tuần báo Phát triển Điện năng số 1318. Thư ngõ tuần này, đề tài là quý tưởng. Quý tưởng trời cao thông đạt pháp, thực hành chân pháp quy hội tiến. Thành tâm tu luyện tự sống yên, giải tỏa phiền ưu quy hợp tiến. Lương Sĩ Hằng. Thầy có không hả?
Chúng ta quand nous estimons dans notre pensée, quand nous estimons dans notre pensée Dieu le Très-Haut, nous pénétrons et réalisons la méthode spirituelle. Quand nous pratiquons la méthode spirituelle véritable, nous retournons pour nous rassembler et progresser. Quand nous nous exerçons au perfectionnement spirituel par nous-mêmes, nous vivons dans la quiétude. Quand nous nous délivrons de nos chagrins, nous retournons pour vous réunir et avancer.
Oui, ça.
Quý tưởng, nếu mình cắt nghĩa hai chữ là chỉ có cái quý với cái tưởng.
Hai chữ cắt nghĩa sao?
Cái quý, cái mà cho mình mà mình phải quý và mình thực hành. Còn cái tưởng là c'est quelque chose qu'on croit avec la foi pour aller plus loin. Là mình phải tin tưởng để mình đi tiến tới.
Tưởng đây là tưởng nhớ.
Tưởng nhớ ha, nhớ chờ Phật ha, là lúc nào cũng phải nhớ chờ Phật ở trên cao hết ha.
À, tưởng là tưởng nhớ. Rồi bây giờ quý tưởng trời cao là sao? Làm sao mà để quý ông trời?
Thì mình phải biết là ông trời cho mình cái sự sống, có đồ ăn, có cái trí tuệ, có việc làm, có đủ thứ hết để cho mình sống trên cái cõi đời này. Rồi mình phải thì là cái đó mình cũng cảm ơn trời Phật rồi.
Rồi nói tiếng Tây.
Rồi bởi vậy mới tưởng nhớ. Ben, je disais que oui, c'est quelque chose qu'il faut vénérer parce que Dieu nous a donné des moyens et des capacités pour pouvoir vivre et lutter sur la vie terrestre. Donc il faut penser à lui et puis le remercier.
Rồi tưởng giờ nói chữ quý trước đi ha, tưởng nó nói sao bây giờ mình còn cái gì để quý ông trời nữa không? Est-ce qu'il nous reste quelque chose qui nous pousse estimer Dieu? Cũng còn làm gì cho mình nữa?
Ben d'abord c'est Dieu, c'est le créateur, donc lui nous a créé.
Rồi ngoài cái đó ra còn cái gì nữa? Bằng thanh khí có sự sống, nãy anh Hiển có nói rồi đó, bây giờ còn gì nữa?
Có mũi ăn.
Có thanh khí điển mới có thức ăn. Không có thanh khí điển là không có thức ăn. Cây cỏ nó sống là cũng nhờ thanh khí điển. Mà không có thanh khí điển, không có mặt trăng mặt trời ban chiếu thì cây cỏ nó mọc không được.
Ah oui, l'univers, oui.
Rồi gì nữa? Donc si on n'a pas l'énergie de l'univers, on n'a pas la nourriture. Parce que les végétaux, les plantes poussent grâce à l'énergie de l'univers. Grâce à l'énergie du soleil et de la lune. Rồi gì nữa?
Mấy cái dùng nợ nữa, mấy cái người mà tới thật là mê mấy cái đất của mình nữa, để cho mình trả bớt. Comment ça s'appelle? Il faut payer aussi les dettes de notre karma.
Ouais. Cái ông trời ông cho mình thêm cái duyên nghiệp nữa là cái gì? Cái đó là nó tượng trưng cho cái gì? Ngoài cái việc mình phải trả nợ, nó cái mục đích của ông là cái gì?
Để cho mình siêu thoát, để mình
để cho mình học hỏi, mình thức tâm,
thương yêu và tha thứ.
Cái đó là cái tình tề trận độ ở chỗ đó đó. Không những cho mình sống không, mà còn sắp bài cho mình học nữa. Và luôn luôn nâng đỡ mình, nhắc nhở mình. Donc Dieu non seulement nous a créé des conditions pour qu'on puisse apprendre à évoluer, mais il est toujours là pour nous rappeler nos péchés, rappeler nos défauts. Luôn luôn ở kế bên để nhắc nhở mình những cái sai lầm của mình, những cái tội lỗi của mình, để cho mình thức tâm mình sửa. Mà ông nhắc nhở những cái tội lỗi của mình qua những cái gì? Làm sao mà để ông nhắc cho mình?
Qua mấy cái thử thách, qua mấy cái bài học.
Qua những cái thử thách, qua những cái bài học, qua những cái hoàn cảnh trong gia đình của mình là đang nhắc nhở mình. Mỗi người có một cái hoàn cảnh liên quan tới cái tiền kiếp của mình. Thì ông trời ông nhắc nhở mình qua cái hoàn cảnh của mình, qua cái nghiệp thân của mình, ông cũng đang nhắc nhở mình. Có nhiều người sanh ra là bệnh hoạn từ nhỏ tới lớn luôn. Là những cái cơn bệnh đó là cũng để nhắc nhở kiếp trước mình có làm cái gì sai lắm không. Thành ra mình nhìn cái hoàn cảnh đó, thì mình biết được cái kiếp trước như thế nào. Biết sơ sơ thôi chứ không phải chính xác. Donc, on regarde dans, Dieu nous a donné des situations, des maladies pour nous rappeler nos péchés. Et chaque famille a une situation différente. Et en regardant la situation des personnes et la situation des familles, on peut imaginer un peu des existences antérieures. Pas précisément, mais on sait à quel niveau se trouve. En fonction des péchés qu'on a commis. Rien, hein? Tình trời tặng độ đó, là tình trời tặng độ, nhắc nhở mình từng giây từng phút. Cho cái mình cái thể xác này là cũng mang một cái bộ luật trời rộng, mà làm cái gì sai quấy là nó bị phản động. Le merveilleux qui réagit en fonction de la loi divine. Si on fait des bêtises, tout de suite, ça se répercute au niveau du corps. Et ça nous rappelle toutes nos erreurs. Bây giờ mình biết quý trời rồi. Bây giờ làm sao mình tưởng tới trời? Maintenant qu'on sait pourquoi on doit estimer Dieu, maintenant, comment faire pour penser à Dieu?
Thì mình phải niệm Phật. Mỗi lần mình niệm Phật mình nhớ tới trời Phật, rồi nhớ tới...
Tại sao mà mình niệm Phật á, mình nhớ tới trời Phật? Được.
Niệm Phật thì mình phải nghĩ tới, mình hướng thượng.
À, phải hướng thượng. Làm sao để mình hướng thượng? Donc, thì anh disait qu'il faut évoquer les six mots et puis il faut s'élever spirituellement. Comment s'élever spirituellement? Này mình đã học rồi. Làm sao để hướng thượng?
Je disais on concentre son énergie au sommet de la tête pour se connecter.
Donc il faut pour concentrer l'énergie au sommet de la tête, il n'y a qu'une seule solution. C'est invoquer les six mots. Et on sait combien c'est difficile. Tại sao mà mình cần phải hướng thượng mình mới tưởng tới trời cao được? Pourquoi on doit s'élever spirituellement pour penser à Dieu?
Tại vì mình hướng hạ, mình nghĩ tầm bậy tầm bạ hết.
Luồng điện mình nó thấp lắm, làm sao nó phóng tới ông trời được. Khi mà on se lève pas spirituellement, notre pensée a une fréquence très basse. Comment on peut atteindre Dieu? Làm sao mình tưởng được, mình phải thanh cao mình mới tưởng tới trời Phật được. Chứ nếu mà mình trần trượt, làm sao mình tưởng tới trời Phật. Donc si on est pur et léger, on peut penser à Dieu. Et si on est trop impur, on peut pas atteindre. Tại vì mình tưởng trời là một chuyện, nhưng mà trời có chứng mình không là chuyện khác. Donc on peut penser à Dieu, mais c'est ça, c'est une autre chose. Mình phải tưởng làm sao mà để cho ông trời chứng tâm mình á, mới là đạt. Donc il faut penser de telle manière que Dieu nous atteste. S'il nous atteste pas, notre bon cœur, notre pensée, on peut pas l'atteindre. Thành ra không phải lúc nào mình cũng có thể tưởng tới trời một cách mà mạnh mẽ, mà hướng thượng 100% mà mình tưởng tới trời. Thành ra những cái giây phút đó nó cũng hiếm lắm, tại vì mình chưa có đủ lực lượng. Donc les moments où on peut réellement penser à Dieu, c'est très limité, parce qu'on n'arrive pas à se réunir au sommet de la tête. Thành ra hai cái chữ quý tưởng mình nói thì nó dễ, nhưng mà mình phân tách nó ra thì nó cũng đòi hỏi cái sự thực hành của mình, đòi hỏi cái sự thành tâm của mình, mà đòi hỏi cái sự thực hành của mình. Donc c'est facile à dire ces deux mots, mais finalement on voit que ça nécessite un effort considérable, une pratique et une sincérité dans son cœur pour pouvoir penser à Dieu. Rồi, quý tưởng trời cao thông đạt pháp nghĩa là gì?
Quand nous estimons notre pensée Dieu le Très-Haut, nous réalisons la méthode spirituelle.
Thông đạt pháp là sao?
Khi nào mình thông, mình mới có cái luận điểm thông, mình mới giống như hồi nãy nói, mới cấp tê được với lại ở trên univers, energy de l'univers, để lên tới cái gì đó, nước cái nước Phật, nước compliqué, enfin dans le pays du Bouddha, pour pouvoir apprendre et recevoir des leçons et des
Từng rồi mình có học chữ đạt pháp á, giờ xin nhờ các bạn nhắc lại đạt pháp là gì.
Từng rồi đạt học cái đem thành đạo.
Hả?
Đạt cái pháp gì? Là pháp đó rồi tu lên thành đạo.
À, nghĩa là mình mượn cái pháp đó mình hành để mình tu tới thành đạo. Thành đạo là làm sao? Donc on emprunte le dharma et ce dharma nous permet de réaliser la voie spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire réaliser la voie spirituelle? Thành đạo là sao?
Thành đạo quán thông.
Hả?
Quán thông.
Không. Đạt
đạo.
Không phải, không có chính xác. Thành đạo, đạt đạo cũng giống nhau mà nó có nghĩa gì? Qu'est-ce que ça veut dire réaliser la voie spirituelle? Nói tiếng Tây đi.
Moi, je pensais que pour réaliser le spirituel, il faut avoir la sérénité. Mais avant avoir la sérénité, il faut lo trước, khi quân bình là phải lập trật tự trước, lập trật tự mới có quân bình mình mới hiểu thiện và ác. Trong tâm mình hiểu hai mặt á, thì khi mà đập cái chuyện gì đó mình hiểu hai mặt, cái tâm mình nó ít động loạn hơn.
Cái thành đạo ở đây á, là bao nhiêu phần trăm quân bình?
100%.
100% ở cỡ nào?
Cỡ tới Phật.
Phật.
Tại sao thành
On parle ici de 100% d'équilibre, pas quelques pourcents seulement. Donc, c'est le niveau du Bouddha.
Thành đạo vậy đó, mình phải hiểu, mình phải có cái capacity để mình đi tới chứ đâu phải là nói là thành đạo là patike không, mà mình
tại vì cái patike của mình á, cái nó không phải là một kiếp người. Bây giờ mình biết cái thành đạo là đạt tới cái sự quân bình trọn vẹn 100% á, nhưng mà cái đường đi từ đây tới đó là không biết bao nhiêu kiếp nữa. Tại con đường đi nó dài lắm, mình đi là mình phải học, mình phải sửa, mình tiến lên từng bước, nó còn nhiều bước lắm. Thành ra không có đơn giản như mình tưởng, tại vì thành Phật là một cái kỳ công sẽ tăng explore, mà cái explore nó sẽ shift on milieu d'année de pratique. Một cái kỳ công nó là tính cả ngàn năm, không biết bao nhiêu kiếp tu hành nó mới đạt tới, chứ không phải là một kiếp. Mình tưởng ở đây mình biết cái pháp này mình hành là mình đạt đạo, không có vụ đó. Thành ra mình biết là mình đang trên con đường đi, mà may mắn là trong cái kiếp này á, mình gặp được cái chân pháp thì mình ráng mình đi được nhiều chừng nào hay chừng nấy, đi được xa lên cao chừng nào hay chừng nấy thôi. Chứ còn cái chuyện thành đạo là cái chuyện khác. Cái này ông thầy ông đang nói chuyện của ông, ông đang nói chuyện của ông. Thì bây giờ ông quý tưởng đề cao đó, ông thông tới đạt pháp rồi, bây giờ mình chưa có đạt pháp, thành ra mình cũng chưa có đạt đạo, mình chỉ đang hành pháp thôi. Donc on ne réalise pas encore le dharma, on est en train d'emprunter le dharma pour essayer d'avancer, alors que réaliser la voie spirituelle ça faut compter des milliers d'années de pratique, comme notre maître, son exemple, c'est plus de 5000 ans de pratique. Donc, ça, c'est pas en une seule existence qu'on parvient à la réalisation spirituelle. Et, on a de la chance dans cette, et le mérite aussi, dans cette vie, on a rencontré le vrai dharma. Ça nous permet d'accélérer et raccourcir un peu l'itinéraire, c'est tout. Mais il faut faire un effort pour raccourcir l'itinéraire. Si on connaît le vrai dharma, mais on ne pratique pas assez pour raccourcir son itinéraire, ce sera pareil, quoi. C'est-à-dire, on doit passer encore beaucoup de temps. Mình nói cái chuyện mà thông đạt pháp, mình nghe qua thì chỉ có ba chữ thôi. Nhưng mà nó không có đơn giản mà để đạt tới. Vì cái này thầy nói thầy quý tưởng trời cao thông đạt pháp là thầy á, thầy đạt pháp rồi, thầy đắc đạo rồi, thầy nói được rồi. Thực hành chánh chân pháp quy hội kiến là sao? Je
viens vers. Quand nous nous pratiquons la méthode spirituelle véritable, nous retournons pour nous rassembler et progresser.
Chân pháp là cái gì? Mấy tuần trước mình có nhắc rất là nhiều. Chân pháp là cái gì? On a rappelé plusieurs fois qu'est-ce que c'est le vrai dharma. Alors maintenant c'est à vous de rappeler qu'est-ce que c'est un vrai dharma.
Thứ trực lưu thanh
là cái căn bản. Donc préserver, éliminer l'impur et préserver le pur. C'est ça la base. Autour de la base, il y a d'autres définitions.
Giải được nghiệp thanh.
Giúp cho mình giải nghiệp hả? Giúp cho mình giải được cái nghiệp tâm á, là cũng là chân pháp. Gì nữa?
Cái câu mà thầy nói thực hành chân pháp quy hội tiến, phải vậy không?
Thực hành chân pháp quy hội tiến.
Cái gì quy hội là quy cái luồng chuyển mình phải quy hội lại tập trung.
Mình đang mổ cái chân pháp trước đi, thầy lát nữa tới quy hội tiến nha. Giờ chân pháp là cái gì? Qu'est-ce que c'est le vrai dharma? Le véritable dharma, c'est quoi? Còn nhiều lắm à?
Cái gì mà đưa mình tới sự thanh nhẹ cũng là chân pháp.
À, cái gì đưa mình tới từ danh nghĩa là chân pháp, nói tiếng Tây đi.
C'est atteindre le vide du vide.
Oui.
C'est ce qui nous ramène dans la légèreté.
À l'origine.
C'est la bonne méthode.
Cái gì nữa? Tự tu tự tiến, tự tu tự tiến cũng là chân pháp. Donc c'est dharma où on ne se repose sur personne, on pratique et on avance par soi-même. Rồi gì nữa?
Cái gì mà giải tiến cho phần hồn mình là chân pháp?
À, tiếng Tây đi.
N'importe quelle situation qui développe notre légèreté de l'âme, avancement, progression de l'âme, ben c'est le bon mot.
Bắt luộc luồng điển cái.
Bắt luồng điển cái của càng không vũ trụ ha. Ừ, còn gì nữa? Còn cái gì mà nó cho mình, nó giúp cho mình đi tới vô cùng á? Il reste encore quelque chose qui nous permet d'aller jusqu'à l'infini. Cái gì giúp cho mình tiến tới vô cùng?
Luồng điển
nhưng mà luồng điển hả? À, luồng điển nó có thể chạy vậy à?
Đúng, mà luồng điển nó hướng thượng á.
Luồng điển nó có thể chạy vậy, thành ra nó có chân pháp, nó có tà pháp là vậy.
Ôi, mà luồng điển nó thanh nhẹ á.
Làm sao cho nó thanh nhẹ?
Phải tập trong tim Bồ Đào á, Bồ Đào á.
Cái gì nó giúp cho mình, thầy có nói một cái mà cái gì nó giúp cho mình đi tới vô cùng?
Cái ý chí của mình.
Con đường nó nói về cái phương pháp á. Nói về cái pháp á. Nó trung đạo. Đường trung đạo nó mới đưa mình tới vô cùng. C'est la voie du juste milieu qui nous permet d'aller jusqu'à l'infini. On ne penche pas ni à gauche ni à droite. Là tất cả những cái gì của cái pháp mình á, nó đều về trung ương hết. C'est si on analyse bien notre méthode, toutes les choses sont ramenées au centre. C'est pour aller jusqu'à l'infini. On regarde ni à droite ni à gauche. Không có nhìn bên trái, không có nhìn bên phải, tất cả là đem về trung ương hết. Cái đó là chân pháp đó. Rồi, trở lại cái quy hội tiếng, nãy Jose muốn nói gì?
Thì cái điển mình phải quy hội lại, phải gom gọn lại là mình mới tiến, còn không thôi là cái điển quan của mình nó phân tán.
Rồi, nói tiếng Tây đi.
Et il faut rassembler notre potentiel d'énergie parce que sinon ils vont disperser. Quand on les disperse, on peut pas avancer.
Il faut concentrer son énergie vers le monde en haut.
Rồi, bây giờ mình phải gom điển là đương nhiên rồi đó. Bây giờ hàng ngày là cái điển mình nó bị phân tán bởi chuyện đời, chuyện này chuyện kia chuyện nọ, luồng điển nó bị phân tán. Donc c'est sûr qu'il faut rassembler notre énergie parce que dans la journée, notre énergie est dispersée par toutes sortes de choses. Bây giờ gom nó đâu?
Ta muốn gom nó là phải niệm Phật ở trung tâm bộ đầu, đem nó về trung ương.
Khi mà mình niệm Phật, mình đem nó về trung ương đó. Thì cuối cùng, cái cứu cánh của nó là cái gì? Cái cứu cánh của mình niệm Phật để đưa nó về trung ương là cứu cánh, là để làm cái gì trong bản thể mình? Để đạt tới cái gì trong bản thể mình?
Trong không sinh nhẹ.
Hả? Chưa. Trong không sinh nhẹ là sao đó? Nói trong bản thể nè.
Là cứu cánh của nó là thượng trung hạ hợp nhất.
À, thượng trung hạ hợp nhất. Donc, nói tiếng Tây đi.
C'est les trois sphères, ils font qu'un.
L'unification des trois sphères. Cái thượng trung hạ hợp nhất kêu là cơ gì?
Cơ nhất.
cơ quy nhất. Donc on arrive à rassembler les trois sphères. On a atteint le stade de l'unification. L'unification dans ce microcosme. Nghĩa là trong cái tiểu thiên địa này nó hợp nhất rồi, nó quy nhất rồi. Mà khi mà nó quy nhất á, là cái phần hồn được cái gì?
Quy thức.
Hả?
Là quy thức.
Trước khi mà quy thức á, cái phần hồn mà khi mà nó đạt tới cái quy nhất rồi á, là nó được cái gì? Lúc đó phần hồn nó như thế nào? Qu'est-ce que devient l'âme lorsqu'il parvient à l'état de l'unification?
Nó là chủ, nó làm chủ trở lại. Il reprend son.
Nó làm chủ lại cái bản thể. Il arrive à redevenir maître de ce microcosme. Lúc đó phần hồn mới là nắm lại quyền tự chủ. C'est-à-dire quyền của phần hồn không có bị lục căn trần cướp nữa. À ce moment-là, il reprend vraiment son pouvoir, le maître de ce corps, le maître de ce microcosme. Là lúc đó làm sao? Khi mà nó tự chủ rồi, cái chuyện gì xảy ra trong bản thể?
Thì mấy lục căn lục trần nó nghe lời hết.
À, nó phải nghe lời hết, nó không có dám qua mặt. Nó không có dám, không có dám lái phần hồn đi xuống hố nữa. Donc à ce moment-là, les entités, ils doivent obéir à l'âme. C'est-à-dire, sans l'ordre de l'âme, ils peuvent rien faire. Et ils ne conduisent plus l'âme dans les fossés, comme auparavant. Nên là không có làm dám mà dụ dỗ mà lái phần hồn đi tầm bậy nữa. Thì muốn làm cái gì á, là phải chờ cái lệnh. Ils doivent attendre l'ordre de l'âme pour exécuter quelque chose. C'est différent. C'est pas le cas actuel. C'est pas notre cas actuel. Không phải như mình bây giờ. Mình bây giờ nhiều khi lục căn lục trần nó còn cướp quyền của mình, nó làm chuyện bậy bạ.
Đúng.
Nó không hỏi ý kiến mình, không chờ lệnh của mình luôn. Nó chưa có thuần phục.
À, phần hồn lấy cái gì mà cho lục căn lục trần nó quy phục?
Quy phục bây giờ phần hồn muốn cho nó quy phục ra thì hồi nãy nói là phải hợp nhất. Mà hợp nhất có nghĩa là gì? Mà phải làm cái gì để cho nó hợp nhất? Il faut atteindre l'état de l'unification des trois sphères. Maintenant, comment parvenir à cet état? Bây giờ phần hồn phải trở về cái điểm đó thì mới là phần hồn phải làm cái gì trước để trở về cái điểm đó, thì từ lúc đó tụi nó mới nghe phần hồn, chứ đâu phải phần hồn ngồi không vậy tụi nó nghe mình đâu. C'est pas en restant les mains croisées comme ça que on va atteindre l'ère de l'unification. L'âme doit beaucoup œuvrer, pratiquer.
Phải dày công niệm Phật dạy cho lục căn lục trần cho nó thức tỉnh. Nếu mà nó không thức tỉnh là lúc nào nó cũng trống lại mình hết. Moi, je pense que c'est il faut placer Namo Ajida Phat et il faut l'éduquer de manière qu'ils sont éveillés. Parce que s'ils ne s'éveillent pas, il est toujours opposé à notre pensée.
Đó, thành ra cái đó nó phải niệm Phật mà dạy cho lục căn lục trần, nó niệm Phật đến lúc mà nó đồng với nó đồng hiểu như chủ nhân ông á, thì lúc đó nó mới theo. Còn nó chưa có hiểu được, cái trình độ nó còn quá thấp á, thì mình không có thể nào thống nhất được á. Đâu có thể nào mà trình độ của người thấp mà gom với người cao được, nó không có đồng nhất, nó loạn, người nghĩ vậy người nghĩ kia. Nghĩa là trong cái ý tưởng nó chia năm xẻ bảy, một đứa nghĩ chuyện này, đứa nghĩ chuyện kia, đứa nghĩ hướng thượng, đứa nghĩ hướng hạ, thì nó không có đồng nhất. Còn khi mà nó trình độ nó lên cao hết rồi đó, thì tự nhiên nó hướng về có một hướng rồi, nó hiểu rồi, nó hiểu nó xuống đây để làm cái gì rồi, thì tự nhiên nó hướng về có một hướng thôi, thì lúc đó nó mới đồng nhất, lúc đó nó mới quy nhất được. Nó quy nhất rồi nó mới đi tới cái quy thức. Quy thức là chỉ còn có một cái thức thôi. Et quand il arrive à l'ère de l'unification, après, c'est l'étape de l'unification de la conscience. Il n'y a plus qu'une seule conscience. La conscience n'est plus divisée comme maintenant. Il n'y a plus qu'une seule conscience. Il y a une seule conscience d'éveil et qui dirige tout. Et là, on dit qu'il y a un seul thức, chứ không phải là phân ra đủ thứ ở trong đầu mình, bây giờ nó không biết bao nhiêu chuyện, có thanh có trược có đầy đủ hết trơn. Thì bây giờ mình phải đi tới cái quy nhất, mà đi tới cái quy nhất là phải niệm Phật ghê gớm lắm, phải niệm thường niệm, phải đi tới thường niệm, mà phải đi tới vô biệt niệm luôn á, thì mới đạt tới cái cơ quy nhất. Thành ra mình nói đây để hiểu thôi chứ về cái thực hiện thì không biết kiếp nào, nhưng mà mình biết là con đường nó dài lắm chứ không có ngắn, không phải trong một kiếp mà mình biết được là mình làm tới nơi đâu. Nó đòi hỏi cái sự dày công của mình ghê gớm lắm. Tại đi tới cái thượng niệm không mình thấy đã khó rồi, tới vô biệt niệm nó càng khó hơn, là tất cả đều phát quang hết, khó lắm. Nếu mà mình nghe kỹ cái định nghĩa của cái chữ vô biệt niệm đó, sợ lắm, không phải là cái trình độ thấp đâu, là cỡ Phật trở lên nè. Nhưng mà ông thầy ông nói thì ông nói hết vậy thôi, ông nói niệm được niệm vô biệt niệm, mình tưởng là mình cũng có thể làm được, nhưng mà mình kẹt ngay cái niệm, mà nhiều khi mình niệm cũng không xong, mà niệm vô mới có mấy câu nữa đẩy mình đi chỗ khác, là mình niệm không xong nữa, làm sao mình đi tới thường niệm, rồi vô biệt niệm làm sao mà đạt tới. Donc comment avec une explique il explique d'une seule traite des étapes. Il est invoqué, invoqué fréquemment et invoqué en permanence. Mais déjà invoqué, on a des difficultés. On n'arrive même pas à placer pendant 5-10 minutes sans que notre esprit s'égare. Comment on peut parvenir à l'invocation fréquente? Et sans parler de l'invocation infinie. Donc ça demande, ça nous explique l'itinéraire, mais on doit fournir beaucoup d'efforts, c'est pas gagné. Nghĩa là mình biết, mình hiểu con đường đi đó, nó phải qua những cái giai đoạn đó, nhưng mà không phải đơn giản như mình tưởng đâu. Nhiều người tưởng là đơn giản lắm. Tôi thường niệm vô biệt niệm rồi, nói mà tại vì không hiểu mới nói vậy, hiểu rồi không dám nói vậy. Thực hành chân pháp quy hội tiếng, thì mình quy hội lên trên đó nó mình mới tiến được. Còn mình ở dưới này nó cứ bị trì kéo và tiến một bước lùi ba bước là vậy đó. Con n'est en bas, on peut pas progresser comme il faut. Quand on arrive à unifier les trois sphères, à ce moment-là, il n'y a plus que d'avancement, il n'y a plus de recul. N'est en bas, on avance d'un pas, on recule de trois pas. Et on n'avance pas. Rồi, thành tâm tu luyện, tự sống yên.
Quand nous nous exerçons au perfectionnement spirituel par nous-mêmes, nous vivons dans l'inquiétude.
Thành tâm. Mấy tuần trước mình cũng có nhắc tới cái chữ thành tâm, rồi giờ lấy cái gì chứng minh cho ông trời là mình thành tâm? Mình thành tâm sao mà để cho bề trên chứng tâm mình á? Bây giờ thành tâm bằng cách nào? Lấy cái gì làm bằng chứng này? Mấy tuần trước mình có nhắc á.
Giữ nghiêm luật tu hành.
Rồi, giữ nghiêm luật tu hành. Thứ nhất là phải giữ nghiêm luật tu hành. C'est vrai, observer les règles strictes de notre pratique. Giữ nghiêm luật tu hành là sao? Có nghĩa là sao?
Là tu điều đặn.
Nghĩa là có cái thời khóa biểu hành pháp, giờ nào làm gì vô là chấp hành nghiêm chỉnh. Chứ không có phải mà làm lơ là. Rồi đi ông nói un non productif de la pratique. Et lorsqu'on commence à pratiquer, on pratique de tout son cœur, sérieusement, et non pas pour la forme. Avec tout son cœur et pratiquer correctement, à la lettre. Thầy dạy sao làm y chang vậy chứ không có được sửa đổi gì hết trơn. Vô là phải làm nghiêm chỉnh, không có làm lơ là, phải không? Thì cái đó là mà muốn làm nghiêm chỉnh á là phải làm sao? Mình muốn hành cái pháp này nghiêm chỉnh á, mình phải làm sao? Comment faire pour pratiquer cette méthode correctement?
Thứ nhất là mình phải giữ cái trật tự cái của mình, với lại thứ hai là mình phải lên từ từ. Thí dụ mình niệm Phật 5 phút thì nếu mình thấy yên ổn thì lên 10 phút, tăng lên từ từ. Alors je disais que premièrement il faut respecter il faut garder la discipline stricte et puis faire évoluer le temps qu'on pratique pour pouvoir il faut pas redescendre sinon on trung đi.
Còn gì nữa không? Còn cái điểm nào quan trọng hơn để cho mình thực hành cho nó đúng?
Mình phải lắng cái phần tu hành mình trong đời mình, nó đừng có để cái đời nó lấn mình, mình phải lấn để kiếm cái thời giờ maximum nào mình phải cái nhiều hơn mỗi thì, mỗi ngày
thì cái đó là một cái criteria khác để chứng minh cái sự thành tâm của mình. Le fait de essayer de gagner du temps pour pratiquer davantage, ça c'est un autre critère pour prouver notre sincérité. Bây giờ mình trở lại cái việc hành pháp cho nó đúng nè.
Mình thấy cái sự hành pháp cho nó đúng đó, khi mình vô ngồi mình phải tưởng tới trời Phật.
Làm sao mà để mình hành pháp cho nó đúng? Mình muốn hành pháp cho nó đúng á, là mình phải biết nắm vững cái kỹ thuật của cái phương pháp của mình chứ. Faut maîtriser la technique.
La détermination.
Si on connaît pas la technique, si on maîtrise pas la technique, on peut pas pratiquer correctement. C'est comme si on sait pas conduire, on vous demande de conduire correctement, mais vous savez pas conduire.
Anh nói vậy là phải
bây giờ cái pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp, le nom de notre méthode, c'est pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp. Cái chữ pháp lý đầu có nghĩa là gì?
C'est une pratique
phải nghiên cứu rành rẽ rành mạch. La première chose à faire avant de pratiquer, c'est étudier, analyser et maîtriser la technique. Còn nếu mà mình không có biết cái phương pháp này hành làm sao mình đúng, làm sao mình hành đúng. Bây giờ mình có tâm thiệt đi, mình tưởng tới trời Phật, nhưng làm sao hành đúng đây? Mình không biết cái kỹ thuật nên sao mình làm sai mình không biết.
Phải không?
Hả?
Cô Băng Thầy.
Cô Băng Thầy nhiều khi cũng không hiểu nữa. Phải nghiên cứu. Phải nghiên cứu rồi coi tới coi lui chứ, nhiều khi thiếu gì người ai là cũng có nghe Băng, ai cũng có nghe Băng Thầy, coi Băng Thầy phương pháp công phu phải không? Ít nhất cũng một lần trong đời phải không? Ít nhất cũng một lần trong đời phải không? Nhưng mà làm sai vẫn làm sai phải không? Tại vì nhiều khi thầy nói nhưng mà cái đề tài mình không có nắm. Mình nghe hôm qua cũng như ông thầy ông giảng vậy. Mình vô trường học ông thầy ông giảng vậy, đâu phải học trò ai cũng hiểu hết đâu. Có đứa hiểu nhiều, có đứa hiểu ít. Có đứa nó hiểu vững, có đứa nó hiểu không vững, rồi nó hiểu sai nữa. Rồi nó mới đâm ra sửa pháp. Thầy nó không hiểu. Nó không hiểu nó mới sửa pháp, chứ nó hiểu rõ nó đâu có sửa pháp. Nó hiểu rõ cái lợi ích của mỗi cái động tác như thế nào, tại sao bề trên bắt làm như vậy nên đâu có dám sửa. Tại nó không hiểu cho nên mới sửa. Khi mà nó hiểu cái giá trị của cái pháp nó chỗ nào á, không có bao giờ mà dám đụng tới sửa đâu.
Nhưng mà cổ không mua không bán, đúng không?
Donc le fait de modifier la méthode c'est parce que les gens ne comprennent pas la technique, ne étudient pas. Tại vì thầy giảng thì đâu phải giảng một chỗ, thầy giảng cái phương pháp công phu là cho mấy người mới thôi, nói tối thiểu để cho nó bắt đầu nó hành thôi. Còn mettre fait la vidéo cassette sur la méthode, c'est pour démarrer, c'est pour que les gens ils puissent apprendre et commencent à pratiquer. Il ne dit pas tout. Si on dit tout, ils vont être brouillés, l'esprit va être brouillé, il peut pas démarrer. Thành ra khi mà khởi sự thầy đâu có nói hết. Thầy nói cái căn bản để cho nó bắt đầu nó vô nó thiền thôi. Rồi sau đó đó, khi mà nó tu lâu rồi đó, nếu mà nó chịu nghiên cứu á, thì nó nghe Băng Thầy nhiều á, thì lúc đó nó mới lòi ra những cái do người ta hành lâu rồi người ta hỏi, thì thầy lúc đó thầy mới cho thêm. Nghĩa là cái giai đoạn đầu đã qua rồi, lúc đó thầy mới cho thêm, thầy mới giải nghĩa thêm. Thì nhờ đó mình mới hiểu sâu hơn về cái pháp. Lúc đó mình không có lo về cái cách mà hành căn bản nữa, mà mình lo làm sao để cho nó hành tốt hơn nữa. thì đương nhiên nó sẽ có những cái lời giảng dạy khác. Mà nếu mà mình chỉ coi cái băng lúc ban đầu rồi sau đó mình ngưng luôn, mình không có chịu nghiên cứu nữa, mình không nghe băng nữa, mình không tìm hiểu nữa, thì mình chỉ ở giai đoạn đó thôi. Mà ở giai đoạn đó nó ít có tài liệu quá, thì ít có sự hiểu biết quá, thì mình có thể làm sai mà mình không biết. Cái những cái mà sai mà cũng những người gặp phải mà thầy có nói ra mình không biết. Cũng như cái niệm Phật, lúc đầu vô trong băng nghe phương pháp công phu, thầy đâu có nói về cái cặn kẽ cái cách luyện niệm Phật như thế nào đâu. Không có cùng băng nào thầy nói vô chỉ về niệm Phật trên sáu luân xa là tập trung giữa trong tim nhân mày đó à, rồi xong à. Rồi sau đó bạn đạo hỏi tới hỏi lui, lúc đó thầy mới cho thêm chi tiết, lâu lâu cũng cho thêm chút chút vậy đó, mình gom lại mình mới biết phải làm cái gì. Donc on a rassemblé en fait des enseignements de maître sur l'invocation pour savoir comment faire pour s'entraîner. Sinon, au début, il n'a pas donné tous ces détails. Là, nếu mà bắt đầu bằng chữ pháp lý vô vi mà cái pháp lý mình nắm không có vững, on connaît pas le principe de notre dharma, on peut pas pratiquer juste. Mais même si on a la bonne volonté, on a la bonne foi, on est sincère, mais on connaît pas la technique, on peut pas pratiquer correctement le dharma. C'est évident. Cái chuyện nó rất là bình thường thôi. Nếu mà mình không hiểu làm sao mình làm đúng được, mình không có nắm vững, mình không có nắm vững những cái chi tiết của cái pháp của mình là làm sao mình làm đúng được. Rồi bây giờ hỏi mình có nắm vững chưa? Maintenant on se pose la question, est-ce que vous maîtrisez? Comment prouver que vous avez maîtrisé la technique? Làm sao chứng minh là mình đã nắm vững cái pháp?
Nếu mà cái người mà nắm vững được cái chứng minh nắm vững được cái pháp là phải cắt nghĩa cặn kẽ.
À, phải cắt nghĩa cặn kẽ. Như là hỏi cái câu nào về phương pháp nào có thể cắt nghĩa cặn kẽ. Comme Roger disait, il faut qu'il puisse expliquer de façon détaillée l'état de la technique. Bữa nào mình làm cái test nha. Bây giờ muốn coi cái hiểu biết tới đâu thì bữa nào mình làm cái test rồi mỗi người trả lời. Thực hành chất đó quy hội tiếng thành tâm tu luyện. Tu phải luyện không? Thành tâm tu luyện thì nãy mình nói mình phải ráng dành cái thời gian càng ngày càng nhiều cho cái việc đạo. Đừng có để cái đời nó lắng quá. Rồi còn để xây được gagner du temps pour la pratique, pour la spiritualité. Il ne faut pas laisser la vie terrestre nous déborder. Đời đời nó chỉ có động loạn thôi. Lúc đó mình mới tự sống yên. À ce moment-là, on pourra vivre tranquille. Giải tỏa phiền ưu quy hợp tiếng là sao? Giải tỏa phiền ưu quy hợp tiếng là sao?
Quand nous nous délivrons de nos chagrins, nous retournons pour nous réunir et avancer.
Giải tỏa phiền ưu quy hợp tiếng. Sao thầy nhắc tới cái chữ giải tỏa phiền ưu vậy? Pourquoi maître il rappelle toujours il faut régler et dissiper les ennuis?
Parce que si on n'est pas en équilibre, on
ne
peut pas être serein.
Ouais. Donc nếu mà mình phiền ưu nhiều quá thì mình không có thanh tịnh được. Còn là trop de soucis, trop d'ennui, on peut pas être serein. Giải tỏa, mình phải giải tỏa. Giờ muốn giải tỏa phiền ưu là làm sao? Con người ta sống ai cũng có phiền ưu hết. Il y a des ennuis, il y a des soucis. Comment faire pour les dissiper?
Faut placer beaucoup d'amour la frappe pour éviter de ça nous frappe.
Giải tỏa phiền ưu khổ.
Rendre les problèmes un peu moins violents, quoi, avec le Namo Buddha.
Il faut ramener tous les problèmes au zéro.
Mais en
un petit faire rien, comme le prédisait. de grand, petit, petit, rien.
Oui, c'est sûr, c'est plus facile de dissiper un petit caillou qu'un gros.
Ah oui, c'est sûr.
Comment faire pour que le caillou ne devienne pas trop gros? Comment faire pour que le caillou ne devienne pas trop gros?
Il faut l'écraser.
Non, mais avant, parce qu'il va grossir sans qu'on le sache.
Faut éliminer nos karmas, hein, éliminer l'impur et préserver le pur.
Le problème, c'est qu'on peut le nourrir. On peut le nourrir. On l'engraisse.
Faut être lucide.
On l'engraisse sans le savoir. Avant de s'en apercevoir, il est déjà trop gros. Cái hồi nó lớn quá rồi mình nhìn lại thấy nó cục quá lớn rồi. Mà cái đó mình nuôi nó bằng cách nào? Comment on l'engraisse?
Ça de penser de le rappeler tout le temps à notre mémoire.
Comment on l'engraisse sans le savoir?
Mình phải cho nó ăn nó mới engraisse
cho nó ăn bằng cách nào? Mình cho nó ăn bằng cách nào?
Mình
nuôi nó bằng cách nào?
Mình
nhắc nó là một chuyện, mình nhắc nó là một chuyện, còn gì nữa, còn nhiều cách nuôi nó lắm.
Créer des blocages.
Thâu ngoại cảnh vô.
Đó, thâu ngoại cảnh vô. Mùi gì nói tiếng Tây đi.
On ramène des choses à l'extérieur.
Oui, l'extérieur, l'intérieur.
Thâu ngoại cảnh vô là nuôi nó đó. Tại vì trước thì nó cần phải ăn trước chứ. Phải không? C'est la masse impure et doit être nourrie avec l'impur. Et quand on regarde à l'extérieur, on amène les ordures, c'est pour les nourrir.
Vider ses poubelles tous les jours.
Hein? Mình thâu thập mỗi ngày chút chút vô á, nó tạo thành một cái lực lượng. Thầy nói nó tạo thành một cái lực lượng. Donc, à force d'amener toutes les ordures de l'extérieur, ça va créer une force. Mais une force maléfique. Tạo thành một cái lực lượng mà ác trược. Con người nó trược thì tự nhiên nó phải ác à. Con người trược là nó phải ác, nó tạo thành một cái lực lượng ác trược. Thành ra nó sẽ thu hút những cái gì ác trược mà nó sẽ làm sống dậy những cái tâm tư ác trược của mình. Những cái tâm tư ác trược của mình đó là những cái tánh hơn thua, ganh tị, tranh chấp, tỷ phi, rồi mấy cái gì ác được là nó nổi dậy hết, nó tạo thành một cái lực lượng nó mạnh lắm. Lúc đó mình giải tỏa không nổi, tại mình tu yếu á, mình không có hành pháp nhiều mà mình đem vô quá nhiều, cái hồi nó vô đông quá thì mình không có giải quyết nổi. Giải tỏa phiền ưu thì bây giờ mình phải đóng cửa đời, mở cửa đạo là vậy đó, đóng bớt cửa đi, đừng có đem vô nữa. Mình không phép mà là porte terrestre. Cái cửa đời nó nằm ở đâu? Où se trouve la porte terrestre?
Mắt mũi tai 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 mắ
nó mạnh hơn hay sao anh bảo?
Cái miệng á, tại vì bây giờ mình đang nói cái miệng là nội trong cái tứ quan á, cái miệng là nó nặng tội nhất á. Thành ra khi mà mình đóng cửa thế gian thiên đàng, nó biểu ngậm cái miệng liền, phải không?
Ngậm, bởi vậy thầy nói trăm mồm mà tu á.
À, ngậm cái miệng á là đóng cửa thế gian á, là cái đó là nó nặng nhất á. Rồi tại ngoài cái việc mà nói bậy nó còn gì nữa?
Ăn.
Ăn nhiều.
Ăn, ăn bậy nói bạ. Ăn bậy nói bạ. Tại sao không? Tại sao ăn bậy nó cũng là nguy hiểm? Pourquoi qu'on mange n'importe quoi, on s'abonne? Nó đem cái điển trược vô rồi sao nữa? Khi mà nó đem cái điển trược vô thì nó làm cái gì?
Nó làm cho mình
độc tố,
sân si,
độc tố trong người.
Độc tố là về cái thể xác ha, còn về tâm linh.
Nó làm cho mình bực tức, khó chịu.
Nó sẽ cung ứng, nó sẽ cung ứng những cái điển trược lên cho khối óc của mình. Người ba phương nha, the energy. Mais au lieu de l'énergie pure, il va fournir de l'énergie impure au cerveau. Il va alimenter le cerveau avec l'énergie impure. Nghĩa là nó sẽ cung ứng cái điển trược mà nó đem vô lên trên bộ đầu của mình, lên khối óc của mình. Thì khối óc của mình nó bị ô trược rồi. Nghĩa là không phải ăn, nó không phải hại thân không, mà nó hại luôn cái tâm. Không phải cái thân không. Ăn vô ăn bậy thì nó bị toxin, nó bị bệnh thì cái đó là chuyện cũng thường phải không? Còn nó hại cái tâm luôn. Rồi nó hại thêm cái gì nữa?
Nó hại cái đường, mấy cái đường thần kinh của mình.
Mấy cái đường thần kinh của mình nó bị bích, nó bị bích, bích nghẽn à. Rồi gì nữa? Trước khi chết thì chuyện gì xảy ra?
Nó hành hạ mình.
Ai hành?
Mấy cái tuổi mà mình ăn vô nó đó.
Thì mình ăn vô mà mấy cái đồ mà thu vật á, thì mấy cái dông nó theo nó chờ.
Dạ.
Mỗi ngày mình đem vô vài đứa cái riết nó đông lắm, ạp mê trong nó mạnh lắm, nó chờ. Giờ mình yếu ấy, bắt đầu nó trả, bắt đầu mình phải trả. Mà mình yếu, bắt đầu yếu là lúc nào? Commence à faiblir quand?
2 ans trước khi chết phải không?
Ouais, 2 ans avant de mourir. Commence à faiblir et ça c'est la période des vengeances. Lúc đó là phải trả thù phải không? Trả thù. C'est la vengeance. Thì nó trả thù bằng cách nào? Comment se pratique cette vengeance?
Trả thù bằng cái nghiệp thân, là bệnh người ta bị đau đớn.
À, bị đau đớn, bị mổ xẻ. Donc on va être opéré, on va être malade. On va souffrir. Pour payer cette dette. Thì giờ mình lỡ mấy chục năm ăn vô mấy chục kilo thịt thú trong này nhiều quá rồi, giờ mình ráng ngưng bớt này. Thầy hồi đó thầy nói nhiều cái mà người ta nghe không kỹ nó có thể hiểu lầm, như là mấy người mới vô thầy nói thôi cái pháp vô vi này không có bắt ăn chay, nghĩa là không có chay mặn gì hết trơn á, vô làm pháp luân thì thường chuyển là nó biến mặn thành chay rồi, không có gì phải lo. Cái đó là khuyến khích mấy người mà người ta chưa tu không nổi, thầy khuyến khích vậy thôi. Nhưng mà nghe hết á thì lúc nào ông nói nhiều cái nghe ghê lắm. Phải chịu nghe hết. Còn nếu mà mình không nghe hết thì mình nghe có một khúc đó thôi, mình đã đủ rồi. Cái pháp vô vi này khỏe lắm. Vô cứ ăn mặn liếp đi tu thì cứ tu. Ăn mặn đã luôn. Hưởng thụ. Đời đạo xong tu mà mình phải hưởng thụ chứ. Donc quand on écoute bien tous ces enseignements, mais il faut écouter beaucoup et retenir beaucoup, on voit bien qu'il y a deux façons de prêcher sur l'alimentation. Il y a pour les débutants qui ont du mal à suivre, il encourage en disant que avec cette méthode, on n'a pas besoin de suivre le régime végétarien. Avec la respiration cyclique, on transforme tout ce qui est carné en végétarien. C'est simple. Mais après, quand il dit en petit groupe, ça c'est différent. Et si on n'écoute pas, on peut pas savoir. On est penché d'un côté, on y cette voie, on mène la vie terrestre et la vie spirituelle parallèlement, on peut manger comme les autres, on peut manger de la viande, et on peut jouir, ça c'est pas grave, on a la méthode. Mais on pratique pas assez pour pouvoir compenser cela.
Tại sao lúc đầu thầy nói như vậy? Tại vì lúc đầu đó, đúng không? Thầy nói như vậy mà để cho những người mà chưa có ý thức được, thì người ta cố gắng người ta tu càng ngày càng ý thức thì tự nhiên người ta bắt buộc người ta phải chuồng chay càng tiến quá hơn thầy. Cái kỹ như là cái cửa mình phải không, mình muốn cái người mà chưa qua cái cửa nó đâu có thấy cái sự việc gì ở ngoài sau cái cửa đâu, lúc đầu á là thầy phải phải giống như là mở cửa như vậy thôi. Thì giống như cái thức của mình á, mình càng ngày càng tu là mình mới ý thức được là mình nên ăn chay.
Nói tiếng Tây đi.
Je pensais que pourquoi mettre les dit comme ça, c'est parce que les gens au début, tu vois, ils connaissent pas. Et pour qu'ils pratiquent la méthode, petit à petit, ils s'éveillent. Quand ils s'éveillent, ils voient il y a des trucs qui correspondent pas pour que son évolution. Tu vois, ils vont modifier automatiquement.
Ils corrigent le
voilà,
comportement.
Nhưng mà có nhiều người á, đã tu mấy chục năm rồi nhưng mà người ta không có hiểu được cái chuyện đó. Ta chỉ cần nhớ là pháp luân thường chuyển là biến mặn thành chay thôi. Lục căn lục trần nó chỉ nhớ cái đó thôi. Les entités retiennent qu'une chose, c'est ce que maître a dit au départ. Le reste, il filtre.
Bởi vậy trình độ không mua không bán, thầy không bắt buộc ai hết, tâm làm thì thân chịu. Không, sự tiến hóa muốn trở về cõi thanh nhẹ đó là tâm hồn và thể xác mình cũng phải thanh nhẹ được, mình mới trở về cõi thanh nhẹ được.
Avec la lucidité, on comprend quand même que ce que est lourd, ça, c'est léger, ça.
Faut bien écouter, quoi. C'est-à-dire, si on n'écoute pas, on ne fait que pratiquer, on reste au niveau élémentaire, c'est-à-dire, on va continuer tout ça, toute la vie. Et finalement, on emmagasine trop d'impurs et on pratique pas assez pour éliminer. On n'a pas la capacité pour éliminer, même si la méthode est efficace, elle permet d'éliminer, certes, mais la pratique ne suit pas.
Bởi nhiều người nghe nói tu theo vô vi trở về xứ Phật nó không phải đơn giản vậy đâu. Xứ Phật người ta trong lành không có một chút nhiễm của thế gian nữa, mà mình muốn trở về đó là mình cái tâm thức mình nó cũng phải trong lành sáng tột độ mình mới trở về đó, chứ đâu phải là đơn giản vậy đâu.
Lên đây đi.
Moi j'ai dit que l'endroit le pays de Bouddha, tu vois, c'est le pur absolu. C'est pas, si on a encore l'impur, une petite poussière de l'impur, ben on peut pas retourner aux cieux, à cet endroit-là. Il faut que notre âme, il ait aussi la même fréquence, même l'intensité
aussi de... léger, aussi
brillant.
Thành ra cái pháp vô vi này nó cho phép mình đi tới về tới xứ Phật, nhưng mà thầy đâu có nói trong một kiếp đâu. Donc cette méthode nous permet de revenir au royaume des Bouddhas, mais maître n'a pas dit que c'est en une seule existence. Il fournit beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts, ça veut dire plusieurs existences. Mais il faut comprendre. Faut pas ignorer et croire qu'en une seule vie, on va réussir.
Người ta tưởng về xứ Phật là đơn giản vậy, không phải đơn giản vậy đâu. Muốn vô trở về xứ Phật đó là âm dương hợp nhất, hai cái luồng điển âm dương phải hợp lại thành một. Thầy nói lên tới tiên đó, nó còn tiên ông tiên bà, mà lên tới Phật giới chỉ còn một thôi. Moi, en tant que maître, il avait dit que c'est pas évident de retourner au pays Bouddha, parce que quand tu as des immortels, le monde immortel encore, il y a immortels femmes et hommes. Mais quand tu es monté dans le niveau de Bouddha, les deux, tu vois, font qu'un.
Thành ra đường đi còn dài. Giải tỏa phiền ưu quy hợp. Hồi nãy là quy hội tiếng nào. Bây giờ quy hợp tiếng.
Thì khi mà mình tiến thì tuổi lục căn lục trần nó cũng tiến luôn.
Nó hợp lại nó mới tiến, nó phải hợp lại nó mới tiến, như là nó hợp như là harmoniser á. Nó phải harmoniser với mình á, nó trở về nó cùng chung một hướng á thì mình mới tiến được. Còn nếu mà nó chưa cùng một hướng đi, nó chưa có hợp tác với mình á, collabore pas avec nous, on peut pas avancer. Oui, là mình sẽ rassembler et s'associer. Pour avancer. S'il ne s'associe pas avec nous, on ne peut pas avancer. Cho nên thầy mới nói là mình không phải tu một mình. C'est pour ça, maître, il dit qu'on ne pratique pas seul. On a toutes les entités, les milliers d'êtres en nous. Il faut qu'ils s'associent avec nous pour avancer. Nếu mà nó không hợp với mình, thì mình không có tiến được.
Thầy,
ừ. Rồi cái đó là bên trong bản thể. Còn bên ngoài bản thể ở thế gian thì sao? Quy hợp tiếng có nghĩa là gì? Nó theo cái định luật nào? Ở thế gian quy hợp tiếng nói về thế gian nó on suit quelle loi au niveau de la vie terrestre pour s'associer et avancer ensemble. Nó có luật.
Qui se ressemble s'assemble.
Oui, ça c'est une loi. Et nếu mà mình nói sâu hơn về đạo thì nó có cái luật gì? Ça c'est là dans la vie on dit ceux qui s'assemblent se rassemblent, ça c'est normal. Mais si on explique de façon plus profonde au niveau de la voie spirituelle, quelle est la loi qui régit ça?
Quoi ça est fait?
Có cái duyên mình mới có gặp lỡ, mình mới
associate. Có cái duyên là cái sự sắp đặt của ông trời. Donc il y a aussi l'opportunité karmique et ça c'est géré par Dieu. Ceux qui doivent avancer ensemble, ils vont pouvoir se rencontrer plus longtemps. Par exemple, nos amis, il y a des amis qui viennent nous voir et doivent repartir tout de suite, on ne les voit plus. Ça veut dire qu'ils n'ont pas l'opportunité de progresser ensemble avec nous dans cette vie. On le voit puis il disparaît, on le voit plus. Il y a d'autres qu'on continue à le voir, ça veut dire qu'il a encore cette opportunité de progresser à son rythme bien sûr, mais avec nous en nous rencontrant.
Ça c'est,
ça c'est son rythme. Ah oui, c'est sûr, c'est pas forcément, mais chacun a son rythme.
Chacun son niveau.
Bien sûr, bien sûr.
Non, ça, et des fois, on a des gens qui ne pratiquent pas la voix, mais ils continuent à nous voir. Il y a d'autres qu'on voit plus. Même en tant que pratiquant, on le voit plus. C'est pas pas, hein. Le niveau, c'est pas, c'est une opportunité que Dieu gère. Et là, nó hợp nhau vậy, nó hợp cái duyên đó, nó mới tiến. Kêu bằng quy là nó hợp cái duyên nó mới tiến. C'est au niveau, ça s'harmonise au niveau de l'opportunité karmique. Còn cái duyên nó mới hợp được. Mà hết duyên là hết hợp. Quand il n'y a plus d'opportunité karmique, ils doivent se séparer. Et ils doivent prendre d'autres directions. Chacun prend sa direction. On ne dit pas que celui-là est plus élevé ou non. Non, c'est pas ça. C'est chacun a une direction différente. Une direction différente. Il doit passer par cette direction avant de retrouver une autre direction. Chacun a sa direction. C'est là qu'il y a un quy hợp tiếng. Rồi bây giờ mình nói tới cái cõi thiên đàng. Quy hợp tiếng là sao? Et là on parle du monde céleste. Qu'est-ce que ça veut dire s'unir et s'harmoniser pour avancer?
Thêm nghĩ chắc mình phải quy hội thêm
quy hợp. Ở đây là quy hợp nha. Hết quy hội là quy hợp.
Quy hợp về phần tâm linh đó không?
Quy hợp tiếng á, sao? Bây giờ mình về cõi trên hồi nãy mình nói chuyện ngoài đời, chuyện bên trong mình nói rồi, bây giờ chuyện mình dưới bề trên nè.
Luồng điển phải không?
Cái luồng điển mình phải
luồng hoài. Luồng
điển á. Điển hoài với cái gì?
Mấy cái điển. Cảm không vũ trụ.
Điển cảm không vũ trụ.
À, donc notre énergie doit pouvoir s'harmoniser et fusionner avec l'énergie de l'univers. Mình muốn như vậy là cái chấn động lực của mình phải mạnh lắm. Pour faire cela, il faut augmenter la fréquence de vibration de notre énergie. Pour qu'il atteigne la même fréquence, pour pouvoir s'harmoniser. Nếu mà nó chưa có đủ lực lượng, tần số nó chưa có đủ thì nó không thể nào hòa được với cái luồng điển cực mạnh của càn khôn vũ trụ được. Nên nó đòi hỏi niệm Phật dữ lắm. Hỏi tập trung cái luồng điển mà niệm Phật dữ lắm. Donc, doit concentrer son énergie et invoquer énormément pour intensifier cái luồng điển mình. Tại vì nếu mà cái luồng điển mình nó hạ, hướng hạ thì cái tần số nó thấp liền. Còn notre énergie s'orient vers le bas, sa fréquence diminue. Plus s'élève, plus la fréquence augmente. Nó nhẹ thì nó nhanh lắm. Mà nó nặng thì nó chậm. Plus c'est léger, plus c'est rapide. Et plus c'est lourd, plus c'est lent. Thành ra mình phải làm sao cho cái luồng điển mình nó thanh nhẹ lắm, mình mới hòa hợp với được cái luồng điển của càn khôn vũ trụ. Lúc đó mình mới tiến nhanh được. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut progresser vite. Thành ra trước khi đó thì mình phải lo giải quyết cái chuyện của bên trong của mình trước. Nói chung lại là cũng phải lo giải quyết cái chuyện của bên trong mình trước thì mình mới tiến nhanh được. Còn cái chuyện bên trong mà chưa có giải quyết được thì khó mà tiến nhanh được. Rồi. Bốn câu này mất hơn tiếng rồi. Câu thứ nhất. Ngày 19 tháng 7, 1994, hỏi bé đã bình an đến nơi, mọi người rất hoan hỷ chờ đón bé. Bé có gì khác biệt khi gặp được họ không? Để cho bé trả lời. Bé, arrivé à bon port. Tout le monde est joyeux pour accueillir bébé. Est-ce que bébé a quelque chose de particulier à la rencontre? Đáp, bé cảm nhận tình thương sống động của mọi người đều hướng thượng và vui hòa với bé trong giây phút tái ngộ. Người tu gặp nhau trong ý nguyện thiêng liêng triều mến, kể quý thương niềm nở tâm bền, sống động tâm linh chẳng có quên. Phật pháp thực hành nay tái ngộ, thương yêu tha thứ cảm thông bền. Bébé ressent l'amour vivant de tous les gens qui s'élèvent spirituellement et qui s'harmonisent dans la joie avec bébé pendant les moments de retrouvailles. Les pratiquants spirituels se rencontrent dans la volonté sacrée et d'affection. Stance. Lorsqu'on aime et on estime et dans le bon cœur, c'est pérenne. Nous vivons dans la conscience spirituelle et nous ne nous oublions pas. Le dharma du Bouddha, nous le pratiquons et aujourd'hui, nous avons l'occasion de nous retrouver. L'amour et le pardon, avec l'amour et le pardon, nous comprenons de façon pérenne. Câu thứ hai. Tại sao bé nói mọi người đều tham cả? Pourquoi bébé dit que tout le monde est avide? Tại sao bé nói mọi người đều tham cả?
Tại vì ai cũng tham sống sợ chết.
Ai cũng tham sống sợ chết hết. Tham sống sợ chết là đại tham. Donc aimer vivre et avoir peur de mourir, c'est la plus grande avidité. Người đời sinh ra là tham sân si hỉ nộ ái ố dục, cái tham đứng đầu à. Cái tham lớn nhất là tham sống sợ chết. Khi nào mà hết tham sống sợ chết á thì cũng đã bớt tham à. Phải không? Thưa, làm người thì phải tham. Tham từ lúc chào đời, tham sống sợ chết vì xác người rất mong manh, kể cả con thú cũng vậy. Làm người có phần trí tuệ dồi dào hơn con thú, biết tha thứ và thương yêu khác hơn các loài động vật khác. Cho nên loài người có cơ hội tự tu, tự thức. Không tu, nếu không tu thì định mệnh sẽ chuyển theo luật nhân quả mà sống, cuối cùng chỉ ôm khổ mà ra đi. Nếu không tu thì không bao giờ biết được phần hồn mà tiến về lãnh vực thanh tịnh mà tự cứu. Kể, dù cho trăm kế ngàn mưu động cũng phải luân lưu, khó ước mong, khó giải cận đồ trong luật định, lòng vòng khó tiến vẫn cầu mong. En tant qu'être humain, on doit être avide. Depuis notre naissance, nous aimons vivre, nous avons peur de mourir, parce que le corps humain est très fragile, y compris pour les animaux. C'est pour ça, en tant qu'être humain, nous avons de l'esprit lucide, plus abondant que des animaux. Nous savons aimer, pardonner et aimer. Nous sommes différents des autres êtres vivants. C'est pour ça l'espèce humaine a l'occasion de mener la vie de perfectionnement et de s'éveiller. S'il ne pratique pas la voie de perfectionnement, son destin va suivre la loi de cause à effet pour vivre. Et finalement, il va embrasser que la souffrance pour partir. Si nous n'acceptons pas de mener la vie de perfectionnement, ne connaîtront jamais l'âme pour avancer, pour s'avancer vers le domaine de la sérénité et pour se sauver. Sens. Même si on a des 1000 plans, 1000 ruses, nous sommes toujours agités. Nous devons nous réincarner et nous ne pouvons pas espérer. Nous avons des difficultés pour mieux espérer. Nous ne pouvons pas régler le plan de bataille dans la loi et nous tournons en rond et nous espérons et nous prions toujours. Xác con người nó rất là mong manh, nghĩa là thấy sống đó mà chết thì cũng dễ lắm. Tới ngày nó đi là chết, cái rụp là chết à. Rất là mong manh. À, có cuộc sống mà, nhưng mà cái xác của mình nó rất là mong manh. Mà nếu mà mình không hiểu thì mình bám vô cái xác thì lúc đó mình chỉ tham sống sợ chết. Mình không hiểu là mình xuống đây tạm rồi ra đi chứ mình không ở đợi đây. Nous aimons vivre et nous avons peur de mourir, c'est parce que nous comprenons pas la loi. Nous sommes venus ici pour apprendre et puis repartir. Et quand l'heure arrive, même si on veut rester, on doit partir. C'est la loi. Et tant qu'on n'accepte pas cette loi, on a toujours peur de mourir. Nếu mà mình không chấp nhận cái định luật đó, thì mình cứ tham sống sợ chết mà mình cũng không đi tới đâu. Câu số 3, ngày 21 tháng 7, 1994. Hỏi, ở đời họ thường nói tham thì phải thăm là sao? Dans la vie, lorsqu'on dit toujours que lorsqu'on est avide, on est toujours perdant. Là sao? Là sao tham là phải? Là sao tham? Là sao gì?
Tại vì người ta không tham lấy được cái phần đó thì người ta thành ác.
Còn cái câu khác nghĩa nào khác nữa không? Tại sao tham mà bị thâm?
Bị xui, không có đạt theo ý muốn.
Sao thâm?
Thâm nghĩa là đen, là sự đen tối đến với mình á, là không có đạt theo ý muốn.
Thâm mình muốn. Thâm là lỗ á.
Lỗ.
Thâm vốn á. Tại nó thâm vốn. Thâm vốn á.
Xui.
Bây giờ chị có tiền rồi chị vô casino, chị đánh cờ bạc nè. Rồi chị ăn nhiều quá nè. Bây giờ chị muốn ăn tiếp nữa. Phải không? Ai cũng vậy mà tâm lý mà thấy mình đang số hên, đang ăn rồi. Đặt thêm vài ngàn nữa cho ăn, cho tụi này nó chung tiền cho mình tiếp. Đặt ngồi cái thua hết trơn.
Xui.
Cái đó là theo cái định luật á, tham thì thâm là vậy á. Tại vì nó không có biết nghĩ. Nó không biết à, ăn à, tới lúc này thôi được rồi đó. Hên tới đây thôi. Đi nữa là có thể nó xui nó. Tại nó luân chuyển mà. Có lên có xuống không? Chứ không bao giờ mà ai mà ăn hoài hết trơn. Nó có lên có xuống. Thành ra khi mà mình vô trúng ngay cái trớn mà nó đang lên á, mình phải biết ngừng. Mà con người ta nó đâu có biết là còn hên nữa hay không. Thì tham. Nó chắc còn hên nữa à. Đặt thêm vài cú nữa cái bắt đầu thua cái muốn gỡ cái đặt hết luôn, cái lan hồi hụt vốn đi về nhà bán vợ bán con.
Anh nói về cái đó là cái experience không? Hay là hiểu quá.
Cái đó là học hỏi qua những thấy những người cờ bạc nhiều á. Nếu như người cờ bạc nhiều á, chứ mình thì không có cái máu cờ bạc. Hồi đó đi theo ông thầy mà không có đánh. Nhiều cái ống suối mình đánh nhưng mà mình cũng không đánh. Không muốn ăn cái tiền đó. Tại vì mình không có muốn ăn cái tiền mà cờ bạc, phải không? Nên không có chơi. Mình chở ông thầy đi chơi thôi, chứ mình ngồi ngoài không có vô.
Mà ông nói thảo bắt trước con hạ vừa cắn
dữ lắm. Les gens qui vont jouer au jeu ils savent pas s'arrêter, c'est pour ça ils perdent. Còn thầy á, thầy chơi khúc mà thầy ăn á, thầy nghỉ. bữa nào xui nhất, bữa
nào xui. Trong cuộc sống cũng vậy, cái lòng tham thì nó lòng tham không đáy, có nghĩa là sao, khi mà mình không có tiền á, mình muốn có tiền, mà khi có tiền mình muốn thêm nữa, giống như một người có mở một tiệm, một tiệm rồi sao cái hai tiệm, ba tiệm, bốn tiệm, cái mở tiếp nữa, giống như một người có 1 tỷ thì nó chưa đủ nữa, nó muốn 2 tỷ, 3 tỷ, 4 tỷ. Moi je vois ça dans la vie aussi, on l'a dit, habilité, il y a sans fond, ça veut dire il y a pas de fond. Celui qui a une boutique, tu vois, il veut avoir 2, 3, 4, 5, 10 pour avoir plus d'argent. Et celui qui est milliardaire, il veut être multimilliardaire.
Tại vì muốn làm nhà giàu, muốn làm đại gia.
Tại vì thầy nói tiền á, khi đủ ăn rồi mà còn muốn muốn tạo ra nữa, xài tiền cũng không hết mà muốn có nữa. Mettre les dix des fois, on en avait tout ce qu'il faut, tu vois, et c'est suffisant jusqu'à sa mort. Mais il veut encore avoir plus.
Nên cái tiền bạc thì nó nguy hiểm lắm. Nói về cái tham, cái lòng tham của người, nhiều khi muốn quá đi tới sập tiệm luôn là vậy. Thì mà làm ăn thì làm được 1 tiệm thì muốn mở 2-3 tiệm, mà mở 2-3 tiệm là cái nó khác rồi. Là nhiều khi nó không chạy nữa, nó sập luôn hết.
Bởi vì mình thấy cuộc sống á, mình là tỷ phú hay là mình là một người nghèo nàn không, là cũng là bài học hết trơn, để cho mình thức tâm thôi.
Cho
bữa nay mình là tỷ phú, ngày mai là mình ăn mày thôi chứ không có gì hết.
Cho mượn học thôi chứ ra đi phải đã hả? Cho mượn.
J'ai dit que toutes les situations, soit qu'on est multimilliardaire ou soit qu'on est un mendiant dans la rue, ce n'est qu'une leçon. Parce qu'aujourd'hui on est milliardaire, ben demain on sera un mendiant. C'est pour qu'on s'éveille quoi, c'est tout.
Bây giờ cho làm tỷ phú tới chết luôn nữa, nhưng mà chết là 2 bàn tay không á, tiền đâu có bỏ vô hòm được. Một ba ông đi tu sa đà le sa cây hả? Pareil, revient au même pied d'égalité. Làm người thì phải tham, nếu không biết giới hạn thì phải thâm. Si on connaît pas limité, c'est l'égalité. On est pas là. Ngược lại, nếu người tu sống trong giới hạn của đời, nhưng tâm đạo là vô cùng lớn rộng, lúc nào cũng sẵn sàng hy sinh cứu người, kể sống trong nguyên lý vui cười tiếng, tự giác thông minh chẳng có phiền, quý tưởng trong lòng tâm tiến hóa, chẳng còn suy lượng tự mình xuyên. En tant qu'être humain, nous devons être vide. Si nous connaissons pas nos limites, nous devons être perdants. Par contre, si nous vivons dans les limites de la vie, mais notre cœur spirituel est infini, à ce moment-là, nous sommes toujours prêts à se sacrifier pour sauver les gens. Sens. Nous vivons dans le principe originel et nous nous réjouissons et nous avançons. Nous nous éveillons à la connaissance, nous devenons intelligents et nous n'avons plus d'ennui. Nous aimons et nous estimons dans notre cœur et notre conscience a évolué. Nous n'avons plus de raisonnement et nous traversons tous les obstacles. Câu số 4, 22 tháng 7, 1904. Tại sao người tu thiền hay nói nhiều về cảnh nhân gian không có? Pourquoi les pratiquants de la méditation disent beaucoup que la vie terrestre n'existe pas? Tại sao nói cảnh thế gian này không có, rồi mới thấy rõ ràng mà nói tại sao không có?
C'est parce que c'est temporaire, tạm bỡ thôi.
Tại nó tạm thôi, nó thấy đó, có đó nhưng mà mất đó, không tồn tại. Thấy đó, mất đó, không tồn tại. Thấy không? Mình thấy nó đó, nhưng mà nó mất liền, nó không có tồn tại. Thì nó không có là không có cái chỗ mà nó không có bền đó. Donc la vie elle est provisoire. On voit que ça existe, mais ça disparaît en un clin d'œil. N'est pas pérenne. La scène de la vie terrestre bouge tout le temps. Tout bouge sur Terre. Không có cái gì mà nó đứng yên chỗ. Thay đổi, biến chuyển không ngừng nghỉ mà. Người ta cũng vậy. Ngày nào cũng có người đến mà ngày nào cũng có người đi. Thấy không?
Và hôm qua biết avec des catastrophes mới thấy có nhà ở đây là kia sụp hết.
Trong vòng có mấy giây là thấy cái nhà nó cuốn trôi đi luôn, không còn gì hết, trở về không liền á. Bao nhiêu kỷ niệm gì trong nhà, những cái gì mà mình ôm quý cuốn đi một cái là không còn gì hết. Voilà les maisons qui sont emportées par les une tempête et en un clin d'œil tout disparaît quoi. Tous les souvenirs, tout est effacé quoi. Il n'y a plus rien. Toutes les choses terrestres qu'on s'attache maintenant c'est fini. Cái xác mình nhiều khi nó cũng cuốn trôi luôn. Tìm không ra xác luôn nữa. Cuốn ra biển luôn à. Chặn lại không kịp, không có để cái lưới chặn lại không kịp.
Cái đó cũng ecologic anh, không có cần qua
khỏi cần thêu hả?
Khỏi cần thêu, khỏi cần bốn miếng dán rưỡi.
Nhưng mà đi ra ngoài nhiều khi cá mập nó thèm lắm à.
Ở bên Mediterranean ít cá mập hơn.
Rồi. Đáp: người tu thiền tinh tấn tự đạt một phần thanh tịnh, cảm thấy được cảnh siêu nhiên gốc gác của phần hồn, thích nói cho người đời thức giác mà tự tu. Kẻ tu thời sáng suốt chẳng buồn ngu, cảnh vật tương giao chẳng phải mù, tình đạo tình đời phân rõ rệt, tự tu tự thức tự phân bù. En pratiquant de la contemplation méditative assidue, il réussit une partie de sérénité, il ressent que la vie éternelle, c'est le supranaturel, c'est l'origine de notre âme. Et il veut parler aux gens terrestres pour qu'ils s'éveillent à la connaissance et qu'ils mènent la vie de perfectionnement. Sens. Lorsqu'on mène la vie de perfectionnement, on est lucide, nous sommes plus tristes et stupides. Les scènes et les choses de la terre entrent en communication et nous ne sommes plus aveugles. L'amour de la voie spirituelle et l'amour dans la vie terrestre, nous arrivons à la discerner, à la distinguer. Nous menons la vie de perfectionnement et nous nous éveillons spirituellement et nous ne partageons plus et nous ne complétons plus. Oui. Người duy vật thì sao? Qu'est-ce que c'est une personne qui suit une personne matérialiste? Người duy vật là sao?
Thì mau chết.
Sao mau chết?
Tại vì mình theo mê material quá thì mình phải thì mình tham á, mình cứ cũng như mình thích mấy cái vật gì mới ra mình phải mua thì mình phải on DT, mình phải on DT thì mình theo hoài đâu có chịu nổi.
Materialist là chỉ có theo vật chất thôi à. Là nó không có biết tâm linh. Les matérialistes, ils sont moins penchés vers la spiritualité.
La spiritualité, ils pensent pas.
Bah, c'est ça qu'on
pense. Thấy những người mà theo vật chất á, thì
thường
người ta
thích hưởng thụ.
Ah, oui.
Celui qui suit le matériel, il aime bien profiter de la vie,
du confort, le luxe.
Thì lúc đó nó không có biết cái gì về tâm linh hết trơn á. Sống là nhờ tâm linh. Les gens vivent grâce à la conscience spirituelle, mais quand on est matérialiste, on oublie et on ignore la spiritualité. Donc quand on a des problèmes, c'est très grave parce qu'on s'en sort pas. Khi mà ông thầy ông thử thách đó, chịu không nổi, nhiều khi mất nhà mất cửa tự tử luôn. Đi theo nhà cửa luôn. Thưa, những người duy vật thì rất dễ mất trí vì họ không bao giờ phát triển trí tâm, chỉ chạy theo khí giới và tiền bạc, mất tự chủ của nội tâm, lúc nào cũng uất ức và sân si, chỉ theo ngoại cảnh mà thôi. Kệ, không tu chỉ luận sang tội giới, khó khổ triền miên khắp các nơi, tối tâm hồn không sáng suốt, hướng thanh không được, chẳng biết trời. Les matérialistes, ils perdent facilement leur esprit. Ils ne se développent jamais sur le, ils ne développent jamais leur esprit spirituel. Ils courent après les armes et l'argent. Ils perdent leur souveraineté de leur fort intérieur. Et ils sont toujours de l'énergie refoulée, de la colère, de la stupidité. Ils ne suivent que les scènes extérieures, à distance. Sans pratique, si nous ne pratiquons pas, nous ne raisonnons que sur le monde du luxe et de la pauvreté. Nous rencontrons plein de difficultés à tous les endroits. Notre esprit est obscur et notre âme n'est pas lucide. Nous ne pouvons pas nous orienter vers le pur et nous ne connaissons pas Dieu. Ouais. Người còn sân hận là sao? Qu'est-ce que c'est? Une personne qui est encore coléreuse et rancunière. Người còn sân hận là sao?
Là người đó chưa biết yêu thương.
Quelqu'un qui ne sait pas encore aimer.
Đáp. Cái đó nói cho người tu hay người không tu?
Thì chỉ hỏi thôi, người còn sân hận thì không có nói người tu, người không tu.
Chỉ biết tha thứ.
Người sân hận gì? Người tu là ai biết được hết đâu.
Phải, hả? Cái gì? Biên nói gì?
Nói người tu cũng còn sân hận.
Thì đúng rồi, tại vì mình không có giải. Mình không có giải. Giải không hết thì nó còn thôi. Cái pháp người tu là mượn cái pháp để giải. Mà nếu mà giải ít mà đem vô nhiều thì nó phải còn chứ. Donc, bien disait que c'est pas parce qu'on est pratiquant spirituel qu'on est plus coléreux et rancunier. Parce qu'en fait, ça, tout dépend de la pratique. Si on emmagasine trop de choses impures et on n'élimine pas assez, c'est sûr qu'on a un excédent en mauvaises choses. Thì lúc đó nó sẽ tồn trữ là những cái không tốt, tại vì mình đem vô nhiều cái trược quá mà mình giải ít quá. Thì vấn đề là phải làm sao, phải làm trên hai mặt, phải hành nhiều mà phải đóng cửa bớt đi, đừng cho rác nó chạy vô. Phải làm hai thứ mới được, chứ làm một thứ không được. On a le dharma, c'est-à-dire on a le balai, on a l'aspirateur, mais il faut fermer la porte pour que la poussière ne rentre pas dans la maison. Phải đóng cửa nữa, chứ nếu mà không đóng cửa thì mình hút bụi tối, hút bụi như ban ngày nó chạy vô đầy hết rồi. Nhiều khi hút cũng hết. Thưa, người tu mà còn sân hận là người xưng danh tu mà thiếu cải sửa bên trong tâm thức, tức là chưa thành. Kệ, người tu ý niệm còn lưu manh, tạo khổ chính mình, chẳng có thanh, trí tuệ chưa khai còn ác ý, khổ mà không biết vẫn còn ganh. Tại sao mà khổ mà không biết mà vẫn còn ganh? Ganh cái gì?
Tỷ
hả? Un pratiquant spirituel qui est encore coléreux, rancunier, ça veut dire qu'il se nomme pratiquant spirituel, mais il manque de perfectionnement dans le principe conscient, ça veut dire ils n'ont pas encore réussi. Sens. Et un pratiquant spirituel qui a encore des pensées de voyous et crée la souffrance pour lui-même, il n'est pas pur. L'esprit perspicace n'est pas encore développé, ils ont encore de mauvaises pensées. Il souffre, mais il ne le sait pas, il est encore jaloux. Je crois qu'il y a un été, je crois. Câu số 7, 25 tháng 7, 1954, hỏi, niệm Phật nhiều, đầu óc trống lỏng, quên tất cả việc đời tại sao? Lorsqu'on invoque les six mots beaucoup, et notre cerveau se vide et on oublie toutes les choses terrestres. Pourquoi?
Tại vì lúc đó mình hướng thượng thì mình đâu có nhớ tới mấy cái chuyện ở đời chi. đâu có để cho đầu óc mình nó trong sạch để hướng thượng. Mà càng ngày mấy người tu nhiều hay là pratique nhiều thường thường ư quên. Không phải quên nhưng người ta không có để ý tới cái chuyện đời nữa.
Nói tiếng đời đi.
Alors je disais que quand on pratique beaucoup et évoquer les six mots là, c'est pour vider notre tête et des choses terrestres pour atteindre la pureté. C'est pour ça que y a beaucoup des pratiquants qui oublient beaucoup des choses terrestres. Pour moi, c'est normal. Avant, je n'avais pas compris, mais maintenant, je commence à comprendre. Et je pardonne.
Có người đời nhiều quá, bên đầu bên đuôi cũng có nữa, động loạn quá.
Động loạn quá là mất trật tự á.
À, sửa chuột.
Yeah.
Mất trật tự thì cũng quên á. Tại lo nhiều chuyện quá, nhiều chuyện mà còn cái đầu óc mất trật tự quên. Nhiều khi không biết đồ, không biết để đâu. Thành ra đi kiếm ha. Cũng đi truy tầm nhé, mà đi truy tầm đồ đạc.
Đó là anh Hiển.
Sáng thì làm mà quên mang giày, mang vớ đi ra ngoài.
Nhiều khi mang chiếc này chiếc kia đi ra đi làm mới vui lắm ha.
À, cái đó còn đỡ hình, còn mang vớ mà chiếc này chiếc kia mới mệt.
Mà có cái quần che là đâu ai thấy, đừng chỉ ngồi đừng chỉ tao lột ra thôi.
Có lúc anh mang vớ màu đỏ anh đi làm.
Yeah. Anh nói tưởng ông này lân xe mốt mới thôi. Rồi ai có ai hỏi thì mình nói xe là nouvelle mốt à.
Đó thì nói vậy chứ đâu có thể nào mà nói khác được đâu.
Nó xe là nouvelle mốt à, xe là liberté. Rồi. Đáp: thưa niệm Phật, đứng đắn nghiêm chỉnh thì sẽ quên tất cả mọi việc tranh chấp ở đời, thì tâm mới được an, trật tự thanh tịnh mới khôi phục được, tự đạt được luồng điển quân bình và thức giác, quên đời, trực hướng về đạo tâm, bằng lòng thầm tu thầm tiến. Kể: tự mình khai triển kết tiền duyên, thức giác tâm tư tái hội hiền, trí tuệ phân minh hòa điển giới, khai thông tự tiến chẳng nuôi phiền. Lorsqu'on invoque les six mots de façon sérieuse, nous allons oublier toutes les rivalités de la vie et notre cœur est en paix. Nous avons l'ordre de la sérénité pour pouvoir rétablir la situation. Nous parvenons au flux d'énergie d'équilibre et d'éveil à la connaissance, nous oublions la vie et nous nous orientons directement vers le cœur spirituel et nous acceptons de pratiquer et d'avancer en silence. Stance. De nous-mêmes, nous nous développons et nous nous relions avec les opportunités karmiques, nous éveillons à la connaissance et notre conscience va rencontrer les gens sages. Notre esprit perspicace analyse clairement et nous nous harmonisons avec le monde de l'énergie. Nous nous débloquons et nous avançons et ne nourrissons plus les ennuis. Chẳng nuôi phiền. Là mình không có nuôi phiền nữa. Rồi, xong rồi.
Anh Bảo, anh có một cái câu hỏi này, em muốn hỏi anh Bảo là cái khóa học 1986 ở ông Châu có 3 khóa học, khóa 1, khóa 2, khóa 3.
À.
Mấy cái đó anh có hết không anh Bảo?
Có copy cho OG rồi đó.
À, rồi cái đại khóa 2 đó là thầy nói cái khóa 2 là có thông dịch tiếng Pháp. Dạ, muốn hỏi
ở trong ở trong mấy cái ổ cứng mà nếu nó nằm ở trong đó, ở trong đó nó có dịch tiếng Pháp này nó còn nguyên.
Rồi cái khóa 1988 là bốn cái khóa hùng tâm dũng trí thăng hoa thanh tịnh, bốn cái khóa đó có trong đó không Bảo?
Có hết.
Dạ, cảm ơn.
Có hết, muốn nghe thông dịch là nghe đỡ ghiền thì cũng lấy cái đó nghe được.
Dạ.
Con nghe đỡ ghiền mấy cái khóa nó hay lắm à. Cái năm 86 là lúc đó thầy mạnh nhất. Thầy giảng hỏi một câu thầy giảng nhiều khi 10 phút. Rồi tới hồi mà thầy yếu mình hỏi mấy phút rồi thầy giảng mấy giây à. Lúc sau này thầy già rồi đó thầy giảng có mấy giây. Thành ra mấy cái năm mà thầy cho nhiều nhất á là 86, 88 là thầy giảng dữ lắm. Mấy cái khóa đó khóa nào cũng hay hết. Nếu mà chịu khó nghiên cứu mấy khóa đó nhiều cái hay lắm. Bây giờ nghe lại cũng còn thấy nhiều cái mình chưa hiểu hết mà cũng còn thấy hay. Khám phá hoài là vậy.
Nói nhiều. Lúc đó là ngồi niệm Phật không đâu có nghe. Nghe nhưng mà không nghe. Không, bây giờ giai đoạn này phải nghe lại.
Bây giờ mới nghe chứ hồi đó đâu nghe gì. Đó nghe xong quên hết rồi đâu có chứa được cái gì. Còn trần trượt quá mà đâu có chứa được cái gì. Nhưng mà ông thầy không mượn cái đó là ông biết là sẽ thâu băng. Ông biết sau này sẽ nghe lại thôi. Chứ nếu mà ông biết không có thâu băng là chắc cũng tiêu rồi. Ông cũng cần giảng nhiều chi. Tại nói hồi nó cũng quên đó nè. Bây giờ dù cho mình có mặt ở đó mình cũng quên rồi đó. Mình hỏi cái gì mà thầy nói cái gì mình cũng đó. Nếu mà mình không nghe lại. Si on ne réécoute pas les enseignements de maître, faut pas se rappeler, parce qu'à l'époque on était trop impur, trop jeune dans la méthode, on peut pas emmagasiner tout ça. Mais Ben, il a profité des questions pour pouvoir tout donner. C'est pour ça en 86, 88, il a beaucoup donné et toutes les sessions sont très riches en enseignements. Après, il a répondu dans les quatre années 90. Il veut plus travailler, mais comme il est obligé d'assister, il assiste, mais quand il répond aux questions, c'est quelques secondes. C'est pas 10 minutes pour une question. Pas pareil. Là sao nhiều khi sợ hỏi 98 ở Nam Cali, thầy cũng xin nghỉ. Hồi năm 80 mấy ở Quy Thức thầy cũng xin nghỉ, thầy nói thôi đừng có cho bên Pháp xin làm đại hội này, nói thôi cho thầy nghỉ đi. 1-2 năm để thầy tu luyện nữa. Nhưng mà rốt cuộc đâu có được nghỉ năm nào, nó cũng bị bắt đi nữa, tội lắm. Mình lòng tham không có biết giới hạn. Thành ra bắt ông là thầy làm việc thôi, chừng nào chết đi không nổi nữa thôi. On ne connaît pas les limites, c'est pour ça qu'on ne dit pas à notre maître, il faut s'arrêter. On l'invite toujours à tous les congrès.
Vậy mới mắc nợ ổng nhiều.
Nắc nhở gì làm sao trả đi chị cô?
Dán lo tu trả.
Hả?
Dán lo tu.
Dán lo tu rồi, giờ mình gần tới ngày đi rồi mà không biết chưa có trả được cái gì hết rồi tính sao giờ.
Dán hoài,
thì kiếp sau trả tiếp.
À phải kiếp sau, xanh đành hẹn lại kiếp sau ha, ok được.
Nhưng mà nói cho anh Hiển nghe, kiếp sau trả tiếp, kiếp sau mình cũng đâu có biết mình ở vị trí nào đâu. Bây giờ là mình còn vị trí ở đây, mình hiểu đạo thì mình phải cố gắng thêm thôi.
Thì cũng cố gắng hết ra, nhưng mà giờ làm không nổi sao vậy? Xanh đành hẹn lại kiếp sau là vậy á.
Phải cố gắng hết ra.
Cố gắng hết ra thôi, chứ bây giờ đem được cái gì bao nhiêu đem, bỏ vô vali được bao nhiêu thì bỏ đi.
Đúng rồi.
Phải không? Kiếp sau có làm thiền đường nữa thì cũng có nhiều chuyện nói cho anh ta nghe.
Cái đó ông chợ không cho.
Chọc vậy chơi vậy thôi.
Mà làm thiền đường đâu phải là ai cũng mở được, đâu phải có cái duyên với để
mấy cái thiền số. Đấy, có cái số làm chủ thiền đường mới làm được, chứ không phải ai cũng làm được đâu.
Phải, cũng có như, thích.
Cũng như làm tổng thống gì cũng phải có số mới làm được, phải không? Làm chủ thiền đường cũng phải có số.
Có rồi, chủ thiền đường dễ mà.
Dễ sao được, dễ, chủ thiền đường khó lắm à. Chủ thiền đường là làm dâu trăm họ là khó hơn á.
Đúng rồi.
Ai nói gì nói, ai thích ăn nhiều, không thích ăn ít.
Ngon thì ăn nhiều, dở thì ăn ít thôi.
cho em hỏi này, anh bảo cái vụ khóa sống chung á, điều chỉnh sao? Tại vì cái problem á là mình phải chờ cái vụ Covid này nó làm sao. Nếu mà mình chờ thì mình cũng phải làm mấy cái flyer mà về reglement sanitaire để mình phát cho bạn đạo trước chứ.
Bây giờ thì thiệt ra nói cho ngay giờ này mình cũng chưa biết ông trời ông tính sao nữa, thành ra mình vẫn còn trong cái flu. Mình không biết tới đó nó sẽ như thế nào, mình cũng chưa biết nó thì. Không biết là sẽ có hay không có, mình cũng chưa có biết. Tại vì ông khi mà ông trời ông chưa dỡ lá bài á, thì nó chưa có xong thì không có cái gì cục cửa được hết á. Là mình đợi tới đó thì cuối năm này thì mình sẽ thấy rõ hơn chút, chứ bây giờ thì mình cũng không có biết là nó sẽ giải quyết như thế nào. Tại vì cái này là một cơn biến thiên cho toàn cầu, thành ra cái cơn này nói ra nó cũng nặng lắm chứ không phải là nhẹ đâu. Nhưng mà nặng kiểu khác, nhưng mà cũng nặng lắm. Ông sàn sảy kiểu này cũng nặng lắm. Ông sẽ xuyên đi qua difficile pour le monde entier, donc on va pas très clair comment ça va se passer l'année prochaine pour les séminaires. Pour l'instant, on est toujours dans l'attente. Et on ne sait pas comment Dieu il va jouer sa dernière carte. Thấy còn virus còn chút xíu mà nó quậy hết tơi bời qua lá luôn, mới biết là sức mạnh của ông trời như thế nào.
Trong một ngày là 24.000 người dính nữa rồi.
Thì bây giờ thì cũng qua cơn sàn sảy mà, cho nên ông Tư mới dặn mình phải ráng niệm Phật nhiều là vậy. Giai đoạn này là chỉ có niệm Phật thôi chứ không làm gì hết. Còn đang xét về giá được tuyệt bị lo sự nhà cơ lên vô cà xong, chỉ dùng vừa phê kênh cơ rô. Le reste, c'est Dieu qui décide.
C'est pas le temps de touriste. Ouais.
C'est fini, quoi. C'est fini. Les compagnies aériennes, ils vont tous faire faillite. Dieu a donné une période où les gens ont pu voyager facilement. Maintenant, c'est autre chose. On passe à autre chose, aux choses plus sérieuses. Il y a dit la tour à toi, il y a un petit peu. On va dire là, c'est fini le bon temps. Chaque chose a son temps. Cái chuyện gì nó cũng có một thời gian thôi. Cái gì nó xong là phải qua bài mới, chứ không phải nào mà ôm cái bài cũ hoài được hết. Mình chưa biết cái bài mới như thế nào. Bây giờ mình thì mình ở đây mình học cái trên mạng là cũng đã qua bài mới rồi, chứ là mình đã bao qua bài mới rồi, chứ mình đâu còn ở trang cũ nữa. Hồi xưa thì học ở thiền đường, bây giờ qua trang bài mới là học trên mạng rồi. Thì cũng thay đổi, hoàn cảnh nó cũng thay đổi hoài, chứ đâu có phải giữ một cái hoàn cảnh đâu. Bây giờ như vậy mai mốt không biết là chuyện gì nữa, mình cũng không biết. Bây giờ bài nào thì học theo bài đó thôi, tiến hóa hợp thời thôi chứ sao vậy. Cố gắng tu và tiến hóa hợp thời thôi. Thời nào là đáp ứng theo thời đó thôi, chứ mình cũng biết tương lai nó làm sao. Còn nhiều inconnu mà chỉ có ông trời ông nắm thôi. Thì ông mới dở lá bài chót thôi. Il va jeter sa dernière carte. Không biết là ông bồi thêm cú hay là ông cho nghỉ rồi. On ne sait pas s'il va renforcer les épreuves ou bien il va nous laisser respirer. On ne sait pas.
Chừng nào mình có vaccine thì được.
Chừng nào chắc cũng còn khá lâu chứ chưa có cái gì ổn định.
Những cái thiên cơ là cũng do tâm con người thôi. Tâm con người nó như thế đó là phải gặp cái hoàn cảnh đó để cho thức tâm mà mình hợp. Nếu mà nhiều người tu đó thì cái hoàn cảnh nó sẽ thay đổi khác rồi. Thì situation actuelle parce que l'être humain sont tu vois voilà trop vers l'extérieur et si tout le monde pensait vers le spirituel la situation va changer automatiquement.
Thì đương nhiên là khi mà ông làm ra cái thiên cơ này cũng có mới thức tâm chứ không phải là không có đâu. Học biết nhiều ít thôi chứ đương nhiên là cũng phải có. Mấy người nào mà có cái gốc tâm linh sẵn người ta cũng dễ thức tâm. không biết là nhiều ít thôi, nhưng mà chắc chắn là phải có, chứ nếu không ông đời ông làm đâu.
Nó thay đổi nhiều lắm anh nội, là anh coi mấy cái hãng mà gì đó sản xuất dầu lửa đó, bây giờ nó cũng thay đổi.
Dạ, tại vì hồi đó giờ mình cứ lấy của con trời xài phí quá mà. Bơm lên biết bao nhiêu cái xài chạy tùm lum hết trơn, bay tùm lum, chạy tùm lum hết trơn, giờ bắt ngồi chỗ bớt xài nữa. Thâu bớt ngũ hành lại đi. Của con trời mà xài quá mức mà. Bây giờ mình nhân loại là xài hơn cái khả năng của cái trái đất mà. Cũng vì lòng tham á.
Còn cái nữa, còn cái bi chí dũng nữa, không có sợ, không có sợ gì hết nữa. Cứ không có mang mặt nạ, không có ngừa, không có gì hết rồi, cũng khi đó là cũng là cái không biết cái bài học hay là cái thử thách.
Đó là cái inconscience, tại vì trong cái thì cũng có người ý thức, cũng có người vô ý thức. Cũng có người biết nghĩ tới chung, cũng có người nó chỉ biết có nó thôi. Mấy đứa mà nó chỉ biết có nó nói thôi thì nó chỉ nói semi liberté vậy thôi à. Nó không có biết nghĩ tới chung. Il y a des gens qui ont pris conscience et d'autres qui n'ont pas le niveau de conscience. Ceux qui ont pris conscience, ils ont pensé à la collectivité. Et ceux qui sont inconscients, ils pensent qu'à leur vie, liberté privée, quoi. C'est-à-dire, touche pas à ma liberté.
Liberté individuelle.
Ils veulent avoir la liberté de faire ce qu'ils veulent sans compter sur les faits, sur les autres. Không có cái tinh thần ý thức chung. Con người ta sống đâu có thể nào sống một mình đâu, mà nó không có ý thức được cái sự hợp tác giữa con người với con người. Thì cái đó trình độ thôi, cái đó trình độ thôi. Nhưng mà bây giờ phải bắt nó ký engagement khi bệnh không có được vô nhà thương thì được.
Vậy anh giải thích là sao ông Donald Trump, ông bi chí dũng, ông mạnh hùng? Ông không có cần đeo mặt nạ.
Tại vì mấy thằng politics đó, cái gì nó làm cũng được hết đó. Nó không có theo cái raison mong của người đời. Mấy thằng politics nó làm cái gì cũng được hết. Nhưng mà nó cũng theo mấy ông địa tiên thôi. Nếu mà còn xài nó thì nó sẽ được ở lại thôi, không sao hết. Còn nếu mà bên trên không xài ổng thì ổng quay đi thôi. Thành ra cái chuyện bầu cử chơi chơi vui gì thôi, chứ thiệt ra mình không cần theo dõi mấy cái đó. Tại vì ông xuống đây ông làm cái đó thì ông phải có nhiệm vụ, thì cũng có cái nhiệm vụ gì đó nên phải vô cái đó, chứ không phải ai cũng vô được đâu. Cũng bề trên chọn mà, thì làm xong nhiệm vụ thì phải ra đi, mà chưa xong thì phải làm tiếp.
Hay là cho một bài học cho dân chúng khổ thêm hay là sướng hơn?
Sướng hơn thổ thêm thì cái đó là cũng là lo định luật của trời. Nếu mà ông trời ông muốn thử thách đó, thì ông phải cho nó thử thách là phải cho nó khổ chút xíu nữa. Nên sướng quá thì nó không có tu, sướng quá thì nó chỉ nghĩ nó hưởng thụ thôi à. Thì bây giờ nếu mà tới lúc mà cần phải có người cho nó khổ thì cũng phải sắp người cho nó khổ chứ, rồi sắp người cho nó loạn chứ. Những cái đó là trong tương lai nó sẽ đi tới, nhưng mà mình không biết chuyện nào thôi. Không biết ai sẽ làm cái chuyện đó, thì có chuyện đó ông trời cũng làm. Bây giờ mình chỉ có một cái nhiệm vụ là lo dẹp loạn nội tâm thôi. Mình dẹp mấy thằng G-Legion trong xứ của mình nè. Còn cái đuôn là Kim Sơn Chố về Phát Tê Tu Đề Đề Rê Vôn Tê An Nú. Ça c'est notre devoir. Bây giờ mình có một cái quốc gia là mình phải lo cái quốc gia này, coi nó còn biểu tình, còn phá hoại nữa không, còn đập phá nữa không. Chừng nào quốc gia mình yên á thì mình đi đâu cũng yên, mình đâu phải ở đây hoài đâu mà lo. Ở đây một thời gian cũng đi thôi, mình đâu có ở đây hoài. Chứ mình đâu phải xứ ở đây, mình phải trở về cái xứ bên trên, mình xây nhà xây cửa đến, nhưng mà giờ phải đem vật liệu theo nè. Pour qu'on revienne dans le monde en haut pour construire notre maison. Cái khu trời đó, cái góc trời đó nó nằm ở đâu vậy? où se trouve ce bout de terrain où on doit construire nos maisons pour vivre. Trên đó nó có một cái góc trời. Có một cái góc trời để mình xây nhà, xây cửa, nó tự lực cánh sinh ở trên đó. Quên rồi hả? Quên rồi.
Cùng trời gia lợi hả?
Một góc trời trống lỏng á, là mình phải đem hết cái gì mình cũng phải đem lên đến để xây á, xây nhà xây cửa tự lực cánh sinh.
Không biết quên rồi.
Ở Tây Bắc, góc trời Tây Bắc.
Em nói lại cái góc trời Tây Bắc hả?
Ừ. Chỉ có một góc đó thôi, góc nó trống để cho mình xây. Rồi, c'est quoi? C'est le Nord-Ouest.
Cái đó là thầy nói hay là ở trong thiên đàng lưu ký mà?
Cái đó không biết thầy nói là trong kinh Di Đà, không biết cái nào nói trong hai cái. Thầy có nói là về trên xây nhà cửa thì cái đó thầy có nói, nhưng mà cái góc trời Tây Bắc hình như là ở trong kinh Di Đà. Ở trong A Di Đà có nói là ở trên nó có một, có ba góc trời, ba góc kia là chỉ có một cái góc trống, một cái góc trời trống lỏng.
Mà còn đất không nên bảo rồi để cất nhà.
Phải đem đất đai rồi lên chứ. Phải đem đất đai rồi lên, thế nên tất cả những gì đó nó có là nó nằm ở trong người mình hết rồi, ăn thua mình đem theo được không à? Nếu đem theo được thì có nhà ở, còn không ấy là không được lên trển đâu. Lên trển không có nhà ở, nó đâu có cho SDF ở trển. Không có cho SDF này nào cất nhà được mới cho lên đó, còn nếu mà không có đủ đồ xây cất nhà cửa đâu có lên tới đó. Ở dưới này thì có SDF chứ ở trên nó không có. Mấy con ma dắt dưỡng nó ngủ mấy cái gốc cây á, ăn trùng ăn dế.
Mà mấy con ma nó sống nhờ cái hơi khí của đất. Les fantômes ils vivent grâce à le souffle de la terre.
Ok.
Les crayons et les verres, mais quand ils restent, tu vois, ils vivent grâce à le souffle de la terre.
Rồi, vậy thôi ha. Chào hết
bạn. Chào tất cả các bạn đạo.
Chào qua tiên mục.
Chào các anh chị. Chào.